This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982. Ông tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Số điện thoại của văn phòng luật sư Nghĩa để quý vị có thể tiện gọi đến để nhờ tham khảo hoặc là giúp đỡ đó là số điện thoại 714-892-2628, 714-892-2628. Và trong chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa trên hệ thống của Sài Gòn Dallas 1600 AM thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại để tham gia trong cái chương trình này, đặt những câu hỏi nhờ sự giúp đỡ của luật sư Nghĩa qua số điện thoại 817-899-4110 nhé thưa quý vị, 817-899-4110. Và bây giờ trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nghĩa Hoàng Tính. Xin được thân ái chào luật sư Nghĩa trở lại trong ngày hôm nay ạ.
Vâng, gửi lời chào thân ái đến anh Hoàng Tín cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình.
Dạ vâng, luật sư khỏe không luật sư?
Dạ vâng, rất là khỏe và mình cũng rất là vui khi mà thấy có những cái tin vui của bầu cử bên Pháp cũng như bên Nam Hàn đó anh Hoàng Tín.
Dạ vâng.
Thấy vâng, một cái tin ông một người anh ông Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp đắc cử mới có 39 tuổi. Và dĩ nhiên tin ông đắc cử nó cũng đi theo với cái tin tức mình đã là những người của quần chúng mà thành ra cũng có những cái tin tức về cái chuyện tình cảm đời sống gia đình của ông, nhưng mà đối với dân Việt Nam chúng ta mà mình cũng đã biết là cái vấn đề mà duyên nợ thì chả có gì lạ cả. Một cái tin khác chúng ta cũng rất là mừng là Nam Hàn cũng có một cái một tân tổng thống mới mà có thể nói là vì những cái vấn đề scandal của bà tổng thống nữ tổng thống của Nam Hàn trước đây mà tên tuổi của ông cũng đã được nhiều người biết đến. Ông cũng là một luật sư và cũng đã di cư từ Bắc Hàn vào trong Nam Hàn, và ông cũng mong rằng đất nước ông sẽ được thống nhất, và chúng ta cũng mong mỏi rằng là người Bắc Hàn cũng sẽ hiểu được và biết được những cái quyền sức mạnh của cái người dân đó. Tuy nhiên với một cái chế độ mà có thể là bàn tay sắt như của ông Kim Jong Un thì nó cũng rất là khó. Tuy nhiên cái vấn đề là ước mơ và những cái chuyện gì mà có thể cố gắng thực hiện được thì đâu có cái gì mà có thể đi lại cái quyền của cái lòng ao ước của người dân hỏi Hoàng Tín.
Dạ vâng, đúng vậy, dạ vâng. Chúng ta thấy là ông tổng thống của nước Pháp thì chúng ta không có nói gì. Dù sao đi nữa thì cái đó là một cái chính thể tự do. Họ có một cái hoài bão và họ đem đến cho đất nước của họ một cái thể chế mới, một cái chính sách mới trong cái nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo. Hoặc là ông tổng thống của Đại Hàn sách mới đây thì chúng ta thấy rõ ràng, theo như tìm hiểu thì Hoàng Tính biết được ông tổng thống này, ông cũng là con của một cái người di dân từ xứ ở ngoài Bắc Triều Tiên về Nam Triều Tiên. Bây giờ thì ông ta lại chiếm ngự cái ngai tổng thống sau 2 tháng không có ai ngồi trong cái tòa nhà tổng thống sau khi mà chính phủ của Nam Hàn đã trút vế cái bà Phát Diệu Huệ trong khoảng 2 tháng vừa qua. Và bây giờ chắc chắn là chúng ta sẽ thấy được Nam Hàn có những cái điều mới mẻ, không biết có thực sự mới mẻ hay không, bởi vì ông ta cũng là một trong những người như quý vị cũng như là luật sư Nghĩa biết là ông ta chống cái hệ thống phòng thủ từ xa TAS do Hoa Kỳ hỗ trợ cho Nam Hàn, thì không biết là trong thời gian sắp tới thì như thế nào. Mặc dù chúng ta biết ông có những cái điều rất là hay, thí dụ như ông muốn về lại Bắc Triều Tiên, ông thăm lại Bắc Triều Tiên để mà ông nói chuyện với Bắc Triều Tiên để tìm một cái sự đồng thuận hòa hợp với lại phía Bắc Triều Tiên để xem như thế nào. Không biết là thời gian sắp tới, hy vọng là mọi điều tốt lành cũng sẽ đến cho cái xứ sở của Nam Bắc Triều Tiên, thưa luật sư.
Vâng, tính ra chúng ta cũng nên nhớ rằng là ông tổng thống mới của Nam Hàn này cũng đã trong cái thời kỳ mà sinh viên, ông cũng đã từng chống đối với lại cái hệ thống độc tài của dưới thời chế độ của tổng thống Park Chung Hee là bố của
bà Park Diệu Huệ đó.
Dạ vâng, chị Huệ. Chúng ta thấy rằng là cái vấn đề quan trọng là người dân của Nam Hàn, người dân của bán đảo Triều Tiên phải hiểu rằng là họ có cái phải có nhiều cái sự hiểu biết và ý thức được rằng là làm sao để mà chỉ có dân tộc của Triều Tiên đó mới thương yêu dân tộc Triều Tiên và tìm được một cái sự hòa bình cũng như thống nhất, đừng để dân tộc của họ bị lệ thuộc vào Trung Cộng hoặc là lệ thuộc vào bên Hoa Kỳ, như là chúng ta thấy đất nước Việt Nam chúng ta trước đây đã bị như vậy và bây giờ những hậu quả nó vẫn còn đến ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng là người dân của Bắc Triều Tiên phải ý thức được rằng là họ không thể nào sống dưới một cái chế độ mà độc tài vì so sánh với Nam Triều Tiên như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng là với một cái chế độ công an và quân đội mà có thể nói rằng là bị kềm kẹp như thế, chúng ta thấy một người chủ tịch đảng mà có thể giết được cả những người thân của mình để củng cố quyền lực thì không sớm thì chạy cũng phải thay đổi, bởi vì một cái người như thế thì làm sao mang lại cái sự ấm cho người dân. Nhưng ngược lại thì chúng tôi thấy rằng như ngay Hoàng Tín nói về vấn đề mà ông tổng thống Nam Hàn chống đối về những cái hệ thống của tháp của Mỹ đang định để của Nam Hàn, thì cái đó nó cũng là một cái khó khăn của chúng ta, bởi vì có rõ ràng là người dân của Nam Hàn chúng ta biết rằng là họ cũng không có muốn bị ảnh hưởng của Hoa Kỳ quá nhiều, cho nên cái sự mà khôn ngoan nhất là có thể là làm sao để mà có được một cái sự nói chuyện ngang hàng với lại Trung Cộng Hoa Kỳ, nhưng ngược lại cũng cần phải có sự đồng minh thêm đối với lại Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ và khối Asian. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng đó là cái sự khôn ngoan của những cái người mà cầm quyền trong cái thời đại sắp tới này. Chúng ta thấy rằng là ông như là ông tổng thống Emmanuel Macron, mặc dù rằng được đắc cử một cái đất nước Hoa Kỳ, đất nước tự do như vậy, nhưng chúng ta thấy rằng là ông ta cũng không có phải là quá khích nghiêng về cái bên phái tả như của Đảng Xã hội, hoặc là nghĩa là cũng không có cực đoan như là bên phía cực hữu như là cái người đối thủ của ông ta. Thành ra đó cũng là một cái những cái nhận định tôi nghĩ rằng là cái sự khôn ngoan và sáng suốt hơn. Nên nhớ rằng là một cái nền tự do dân chủ mà chúng ta hiện được hưởng bây giờ là cũng xuất phát từ những cái sự đòi hỏi của người dân khi mà họ đã đứng lên để mà tranh đấu cho cái cuộc cách mạng 1789 đó, thưa anh.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị, dạ. Quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Chúng tôi thấy là hiện tại trên đường line có một vị thính giả rồi. Quý vị cứ việc vào
thế à?
Qua số điện thoại 817-899-4110 nhé. Quý vị có thể có điều kiện để mà đặt những cái câu hỏi liên quan đến luật pháp, di trú hay hoặc là tất cả những cái vấn đề gì mà quý vị đang gặp những cái khó khăn. Qua số điện thoại 817-899-4110 nhé. Chúng tôi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ. Hello.
Dạ, xin chào luật sư ạ.
Dạ vâng, xin chào, xin được mời anh nói chuyện với luật sư.
Dạ thưa luật sư, tôi tên là Ba, tôi ở bên tiểu bang Michigan. Tôi có cái vấn đề tôi muốn hỏi thăm luật sư đi ạ.
Dạ vâng, mời.
Dạ vâng, xin mời ông Ba.
Dạ vâng. Dạ thưa, tức là tôi muốn hỏi thăm, tức là bây giờ tức là cái điều kiện để mà sau khi mình có thẻ xanh, tức là mình được 5 năm thì mình được nộp đơn để đi quốc tịch. Thế thì giờ tôi xin hỏi luật sư là tôi đã ở đây được là coi như là được 3 năm. Là được 3 năm là đúng qua, theo cái điều kiện của sở di trú là ở quá cái thời hạn là 2 năm rưỡi đấy. Rồi sau đó là tôi có đi về Việt Nam chừng độ 4 năm lần, mà mỗi lần là đều dưới 6 tháng hết. Thì cái vấn đề nó có ảnh hưởng trên vấn đề tôi nộp đơn thi quốc tịch không ạ?
Đây, dạ vâng, thưa ông Ba là không ạ. Biết là cái khi mà chúng ta vào nhập tịch mà có thẻ xanh thì tôi xin nhắc lại là cái thường thường chúng ta là cần 5 năm thường trú nhân thì mới được nhập tịch, và chúng ta có thể nộp cái đơn đó 3 tháng trước cái ngày mà thời hạn đủ 5 năm. Ở trong cái một trong những cái điều kiện mà họ đòi hỏi là về vấn đề mà thường trú thì ông Ba làm rất đúng, tức là đã ở 3 trên 5 năm như vậy và mỗi lần về dưới 6 tháng thì không có gì trở ngại, thưa ông Ba. Và nhân tiện đây thì ông Ba hỏi chuyện đó, chúng tôi cũng nhắc là có những cái người mà họ lập gia đình với người chồng hoặc người vợ đã có quốc tịch rồi trên 3 năm, cái hôn nhân của họ cũng trên 3 năm và họ có thẻ xanh là 3 năm thì cũng vậy, họ cũng có thể từ 2 năm 9 tháng họ cũng có thể nộp đơn. Đó là dành cho những trường hợp những người nào mà có lập gia đình với người vợ hoặc chồng mà có quốc tịch Mỹ đó thì họ không cần phải đợi đến 5 năm. Thành ra cái điều đó thì chúng ta có biết cái kiến thức như vậy đó, thưa ông Ba. Dạ. Thành ra ông Ba đủ điều kiện để ông Ba bây giờ coi như là ở Mỹ đã được mấy năm rồi, thì họ có thẻ xanh được mấy năm rồi.
Dạ vâng, tức là coi như giờ là tôi đã được ở được 3 năm rồi, nhưng mà có cái là bây giờ thì còn tính là còn một trình độ 1 năm nữa, okay. Thì tôi đến đủ 5 năm.
Đúng rồi, như vậy. Vâng ạ, như vậy thì ông Ba đợi 1 năm 9 tháng nữa, thì là kể từ ngày ông Ba có thẻ xanh thì ông Ba có thể nộp đơn vào và tránh, trong khi mình có thẻ xanh như vậy đó là tránh những cái vấn đề hình sự, đặc biệt là đối với những người trung niên trở lên đó, thì thường hay bị cái nó gọi là domestic violence, nhiều khi tức là đối với người là khi mình có những cái chuyện mà xảy ra lục đục ở trong nhà rồi mình là cũng hơi nóng tính một chút xíu thì những cái chuyện đó nó rất là nguy hiểm. Khi mà chẳng hạn như chúng tôi nói chuyện đây là nói chuyện tổng quát thôi đó, để cho khán giả đang nghe được biết đấy, nhiều khi là có những chuyện xảy ra giữa vợ với chồng trong khi mình có thẻ xanh như vậy rồi gọi cảnh sát đến, thì những cái hồ sơ mà gọi là hình sự đó tuy nó chỉ là xô xát gia đình nhưng mà đối với lại sở di trú thì họ lại không thích, đặc biệt là nói chung là chúng ta tránh những tất cả những vấn đề gì mà liên quan đến hình sự. Và cộng thời thêm là vì ông ba đang có thẻ xanh như vậy, với tình hình như vậy đó, thì nếu mà trong thời gian mình chờ đợi đó, thì cũng nên làm thêm cái nó gọi là re-entry permit, thì cái đó nó giúp cho chúng ta rằng là chắc chắn là chúng ta được cái quyền để mà trở lại Mỹ, chúng ta đã xin cái đó rồi thì nó cũng có lợi thêm cho mình thương mại.
Dạ, tiền đấy bác luật sư cho mình hỏi thăm thêm một câu nữa, tức là như thế này, tôi lại có một người bạn, tức là họ cũng là thẻ xanh mà để mà chờ để về xin quốc tịch, nhưng mà này họ không có ở đủ của một cái khoảng thời gian là một nửa cái thời gian của 5 năm, tức là không có ở đủ 2 năm rưỡi hoặc là 3 năm gì hết, mà họ cứ đi về Việt Nam đi nay đi đó như vậy, họ đều đi dưới 6 tháng như vậy, thì bây giờ là đến khi mà tổng số cái thời gian họ ra khỏi Việt Nam như vậy đó, thì họ ra khỏi Mỹ đó thì tính tổng cộng trở lại nó vào khoảng trình độ 1.000 ngày, tương đương với gần 3 năm như vậy. Vậy thì bây giờ cái người đó nộp đơn thì quốc tịch có ảnh hưởng gì không ạ?
Họ phải cẩn thận vì những cái này nó tính cũng kỹ lắm, thành ra trong cái trường hợp của ông bà như vậy là ông bà nhắc họ là nên ghi xuống cái thời gian mà ra Mỹ ngày nào và trở lại Mỹ ngày nào để biết chắc cái con số ngày trở lại bao nhiêu lần đi như vậy.
Đó.
Thì giống như ông bà đã đó, thì vấn đề của mình là vì như thế đó cho nên họ không thể nào mà 4 năm 9 tháng kể từ ngày có thẻ xanh để mà nộp cái đơn nhập tịch như ông bà được, mà họ phải chờ lâu hơn một chút nữa. Vâng, phải chịu khó ở lại Mỹ thường xuyên hơn và nhớ là đừng bao giờ rời khỏi nước Mỹ, cho dù là đi về Việt Nam hay là đi qua Pháp đi đâu chơi đó, cũng không phải dưới thời gian 6 tháng được bạn.
Dạ, xin hỏi luật sư, câu là ví dụ khi mình chưa đủ điều kiện mà mình cứ nộp lên như vậy đó, thì hồ sơ sở di trú họ vẫn chấp nhận, nhưng mà nếu mình không đủ điều kiện đó thì họ có giữ cái hồ sơ đó để đợi cho mình đủ thời gian mình cho thi, hay là họ từ chối luôn, họ bắt mình sau nạp lại?
Vâng, thường thường khi mà mình làm như vậy đó thì họ nên tham khảo trước để mà đỡ mất, để đỡ. Dĩ nhiên thời buổi bây giờ nếu mà đủ điều kiện để mà nộp đơn mà được miễn phí ấy, thì thành ra người ta không ngại chuyện đó, nhưng mà nên nhớ rằng là không phải lúc nào mình cũng được miễn. Thứ hai nữa, trả lời câu hỏi của ông ba là nếu mà chẳng hạn họ nộp vô mà biết như vậy đó, khi phỏng vấn đó, người ta sẽ bắt buộc phải mang theo những cái thẻ xanh để mà họ tính cái ngày giờ đi ra vào, mà nếu mà không đủ như vậy thì họ sẽ có lý do để mà, một trong những lý do để mà họ bác cái hồ sơ đó,
bởi vì
mình phải chứng minh với lại nhân viên sở di trú cũng như chính quyền Hoa Kỳ là chúng tôi thích ở Mỹ, chúng tôi ở Mỹ thường xuyên, mà người ta mới gọi là thường trú nhân đó, mà nếu không ở đủ như vậy thì họ sẽ nghĩ là mình không có cái quan tâm đó, mình không coi trọng đó, thì họ đó là lý do rất là chính đáng để họ bác hồ sơ, thì nó mất thì giờ của mình lắm, nên cẩn thận để xem.
Tức là họ vẫn cho mình
họ vẫn có cho mình, họ vẫn cho nộp, vì khi nộp họ chưa có phỏng vấn, nhưng khi phỏng vấn mà họ biết ra rồi thì họ sẽ bác ngay. Họ bác ngay thì mình có cái thời gian để mà mình kháng cáo lại, nhưng mà với những cái chi tiết như vậy thì khó mà kháng cáo đó, thưa bác.
À vâng, tại vì mình đi nhiều quá. Dạ vâng,
đúng rồi, đúng.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Dạ, xin chúc luật sư.
Không có gì ạ. Cảm ơn. Cũng xin thưa với Hoàng Tín là cái chương trình của chúng ta ở đây thì chắc có lẽ là nhờ cái sự phổ biến rất là rộng lớn của bên đài Radio Sài Gòn Dallas, thành ra nhưng mà thấy rất là nhiều đồng hương ở khắp mọi nơi trong chương trình cũng như sau chương trình có gọi đến, thì là chúng tôi cũng một lần nữa cảm ơn đài Radio Sài Gòn Dallas cho
chúng
tôi cơ hội để mà phục vụ đồng hương đó, thưa Hoàng Tín.
Dạ thưa luật sư, mình còn vị thính giả đang đợi lâu lắm luật sư. Xin được chào vị thính giả này ạ.
Vâng ạ.
Hello.
Phải tôi không ạ?
Dạ, xin chào chú. Cảm ơn chú đã đợi rất lâu. Xin chú cho biết tên chú.
Dạ, tôi tên Sơn.
Chú Sơn.
Garland.
Dạ, chào chú Sơn Garland. Mời chú.
Vâng, xin chào luật sư, chào anh Hoàng Tín.
Dạ, tôi chú Sơn.
Vâng, tôi năm nay đã lớn tuổi. Với lại khi mà tôi vào quốc tịch đó thì tôi có đổi tên từ tên Việt Nam sang tên Mỹ. Nhưng mà bây giờ tôi cũng đến tuổi về hưu, tôi muốn lấy lại cái tên Việt Nam, như thế có được không ạ? Còn nếu mà tôi muốn lấy lại tên Việt Nam thì cái thủ tục nó như thế nào, và cái thời gian nó có lâu không ạ?
Cảm ơn chú Sơn. chú ở Ga Lăng, thành ra cũng xin để gửi lời chào đến anh Khánh Hùng, tuyển thủ của Việt Nam mình cũng đang sống ở Ga Lăng nhé.
Wow.
Thưa chú, trong cái trường hợp này đó thì là khi mà mình đã cái vấn đề mà khi mình vào nhập tịch, cái đây là cái cơ hội để chúng ta đổi sang cái tên hoặc phải đổi sang một tên Mỹ hoặc là tên nào mà thích hợp, thích hơn, bởi vì được coi như là chấp thuận của cái người thẩm phán khi mà tuyên thệ đó. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn đổi lại tên như trong trường hợp của chú Sơn như vậy đó, thì phải qua cái thủ tục của tòa án thì nó cũng đơn giản lắm. Nếu mà chẳng hạn như trong nhà của chú Sơn mà có các anh chị mà có thể lên tranh nhà được của cái tòa án nơi chú Sơn cư ngụ đó, thì trong đó nó sẽ có thủ tục nó gọi là xin đổi tên. Thì tất cả những đơn từ mình có thể có đầy đủ mình điền vào. Nếu mà chẳng hạn như các anh chị không có gần chú thì chú có thể đến một cái văn phòng luật sư nào mà chú tin cậy được để mà họ nhờ đột nộp cái đơn nó đổi tên. Nhưng mà song song cái chuyện đó đó thì là chú cũng phải nộp với lại bên bộ tư pháp của tại tiểu bang, cũng hoặc là tại nơi các thành nơi các sở cảnh sát mà những nơi những thành phố chú đã từng cư ngụ qua đó, để xác định rằng là khi mà mình cái đổi cái tên Mỹ ngày xưa đó, cũng như cái tên cũ của chú đó, là mình không có bất cứ một cái hồ sơ hình sự nào cả, bởi vì họ sợ là khi mình đổi tên từ tên này sang tên kia là vì mình muốn tránh một cái những cái hồ sơ hình sự hay hồ sơ thiếu nợ này kia vân vân, thì mình phải tuân theo cái đó và cái đó cũng sẽ để nộp thêm với lại với lại tòa. Thì khi tòa nó sẽ có một cái buổi điều trần, thì qua đó chú cũng trình bày y như chú vừa nói, thì chắc chắn khi mà quan tòa thấy rằng là chú không có vi phạm một cái hồ sơ hình sự nào cả, chú không có thiếu nợ bất cứ một người nào cả, chú muốn đổi tên như vậy bởi vì chú muốn trở lại cái tên cũ của chú, thì đó là lý do chính đáng để mà quan tòa sẽ đồng ý cho chú thôi. Tuy nhiên thì là nếu mà người nhà mình có thể làm được thì nó đỡ tốn tiền hơn một chút thôi, chú Sơn. Dạ.
Vâng, thưa luật sư, như vậy thì tất cả những giấy tờ đó làm tại một chỗ ở tòa án hay là tôi phải đi?
Vâng, chỉ làm một chỗ, đúng rồi, chỉ làm một chỗ tại tòa án nơi chú cư ngụ đó. Thành ra cái đó thì nó hơi khó chứ, bởi vì những cái đơn từ lấy từ trong cái trang nhà của tòa thì dễ, chứ mình phải biết chắc là cái tòa nào có thẩm quyền để xem cái hồ sơ này của mình. Thành ra trong cái trang nhà của những tòa án họ cũng đều nói kỹ như vậy, nhưng mà không phải ai cũng có thể lên đó để hiểu đó. Thành ra nếu mà người nhà của chú có thể làm chuyện đó được thì tốt, còn không thì là chú cứ nhờ một luật sư nào mà chú tin cậy được, thì họ sẽ biết rằng khi chú ở cư ngụ Ga Lăng thì cái tòa án nào sẽ có thẩm quyền để xét những cái vấn đề đổi tên này, cũng như những đơn từ nào và những cái vấn đề mà mình cần phải chứng minh là mình không có vi phạm những vấn đề hình sự, cũng như là không có thiếu nợ bất cứ một ai đó. Những cái giấy mà về vấn đề mà của xác định của những cái credit bureau để mà xác định rằng chú không có thiếu nợ ai thì cũng được nên nộp vào kèm theo với cái vấn đề đổi tên này, thưa chú Sơn. Dạ.
Vâng, thưa luật sư, ví dụ như bây giờ tôi đang thiếu nợ một vài cái credit card thì cái đó nó có trở ngại gì không ạ?
Vâng, cái đó thì mình cũng sẽ phải cũng phải có để trình bày, và mình cũng xác định rằng khi mà đổi tên từ cái tên Mỹ của chú bây giờ mà sang tên Việt Nam nữa có đó, thì mình vẫn phải có cái trách nhiệm để mà trả những tiền đó. Đó là một trong lý do mà họ cần phải biết đó, bởi vì nhiều khi từ mình đổi tên từ sang tên Mỹ sang tên có tên Mỹ sang tên Việt Nam ấy, thì cái hồ sơ mà về thiếu nợ đó người ta không truy cập được, người ta sẽ mất thì giờ hơn. Thành ra mình sẽ phải có những cái, ví dụ như chú có những cái bí thư nói sẵn sàng là chúng tôi đang lập cái thủ tục để đổi tên, khi nào chúng tôi có chúng tôi sẽ thông báo quý vị, và chúng tôi cũng vẫn có trách nhiệm để trả những cái tiền đó cho quý vị. Thành ra khi mà mình có nộp những cái thư từ đó như vậy đối với tòa thì tòa biết mình có cái thiện chí và hiểu luật như vậy thì tòa dễ cho mình hơn nữa, thưa chú Sơn. Dạ.
Vâng, thưa luật sư, như vậy nếu mà tôi nhờ qua một văn phòng luật sư thì chi phí khoảng chừng bao nhiêu, thưa luật sư cho biết được?
Thường thường vâng ạ, nó cũng tùy theo từng văn phòng, nhưng mà nhà hàng như Cali mà mỗi khi mà tân chủ mà cần phải đổi tên hoặc là đổi tuổi như vậy đó, thì nó tùy theo cái trường hợp một, nhưng mà thường thì nó cũng khoảng chừng 1.200 đến 1.500 trở lên, nó thưa ông Sơn.
Cảm ơn
chú Sơn nhiều lắm, đã chờ đợi lâu nè, đặt những cái câu hỏi rất là lý thú cho quý vị đồng hương. Có rồi nha, thì quốc tịch có rồi nha, có cái tên mới, được tên mới đàng hoàng,
nhưng mà bây giờ mình muốn sửa lại cũng được luật sư Nguyễn Xuân
Nghĩa. Thì một trong những cái mà chúng ta có thể góp ý cùng với quý vị đồng hương là khi quý vị vào và quốc tịch mà quý vị muốn đổi tên thì quý vị có thể dùng cái tên Việt Nam của mình làm chữ lót, và cái tên một cái tên tên gọi đó, first name thì bằng tên Mỹ, thì anh Hoàng Tín thì có thể đổi thành Tim Nghĩa thì đổi thành là Neil hay gì đó, nhưng mình vẫn giữ chữ Xuân Nghĩa hay vẫn giữ chữ Hoàng Tín là chữ gót của mình, và họ của mình thì phải nên giữ rồi, thành ra mình vẫn có giữ được tên Việt Nam mà vẫn có cái tên mới, thành đó cũng là một cái cách để chúng ta làm để đỡ mất công phải đổi tới đổi lui như vậy, thì nó cũng tốn tiền và là nó mất công
nữa. Ngày hôm nay cũng có rất là nhiều điều mà chúng ta cảm thấy rất là lý thú, từ vấn đề thời sự luật sư Nghĩa trình bày, hoặc là tới ông Ba hoặc là chú Sơn, chúng ta thấy có rất là nhiều những cái điều mà luật pháp cần phải có một cái sự giúp đỡ, cần có một cái sự hiểu biết của luật sư để giải thích cho chúng ta hiểu rõ, mà rất tiếc là thời gian
mình còn một khán giả nào chờ nữa không hay không?
Gần hết giờ rồi thưa luật sư.
Vâng ạ. Nếu mà như vậy thì xin có một cái câu chuyện mà cũng vui vui để chia sẻ cùng anh Hoàng Tín với lại quý thính giả, vì trên đường mà chúng ta biết tin tức mới gần đây thì chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam đã có những đoàn biểu tình gọi là chống coi như là phản đối cha Đặng Hữu Nam đó.
Vâng.
Và chúng ta được biết rằng là thì dĩ nhiên người dân đi biểu tình thì mình thấy là tốt rồi, vì người dân họ biết được cái quyền của họ có ghi trong hiến pháp đàng hoàng mà, thành ra đi biểu tình là tốt. Nhưng mà sau này chúng ta được biết rằng là những cuộc biểu tình đó thì lại do chế độ công an được đứng ra tổ chức, thì mình thấy nó buồn cười thật, là bởi vì chúng ta thấy rằng là ở chế độ Việt Nam thì những điều đó cho chúng ta thấy là đó là không phải là một chế độ mà do dân và vì dân mà gọi là được đặt ra và người dân có cái quyền như vậy. Bởi vì một cái chế độ đúng nghĩa đó thì họ không thể nào tham dự vào những cái quyền của những cái người dân, thí dụ như là quyền đi biểu tình, thí dụ như quyền hội họp, hoặc là chẳng hạn như quyền tự do tôn giáo. Đằng này nghĩa là cái chế độ đó xen vào những chuyện của tôn giáo, rồi nghĩa đặt ra những tổ chức quốc doanh, xong rồi nghĩa là muốn những cái chương trình mà người ta sinh hoạt về tôn giáo, hay là những cái cơ sở của tôn giáo chỗ nào thấy đẹp mắt quá thì nghĩa là ăn cướp luôn, đâu có thể làm được như vậy anh Hàng Tí. Thành ra mình thấy đó là những cái chuyện để chúng ta thấy rằng là khi mà những người lãnh đạo tinh thần các tôn giáo đã lên tiếng như vậy, chúng tôi thấy rằng đó là cái điều rất tốt, là bởi vì thứ nhất là hiện tại bây giờ tất cả các vị lãnh đạo của các tôn giáo khác cũng cần phải coi như đoàn kết và hỗ trợ, bởi vì chế độ Cộng sản Việt Nam khi họ đàn áp thì họ đâu có loại là Công giáo hay là Phật giáo hay là Hảo Cao Đài gì cả, họ đều đàn áp hết. Và vấn đề chúng ta thấy rằng đây là những cái quyền căn bản của con người, và đặc biệt nhất là chúng ta thấy từ cái biến cố Formosa nó thấy rõ ràng ra một cái hình ảnh của một cái chế độ mà hiện tại bây giờ rất đúng với cái câu mà chúng ta gọi là hèn với giặc và ác với dân đó, thưa anh Hoàng Tín. Và một cái chế độ như vậy, cái nguy hiểm nhất đó, là họ sẵn sàng dân cái đất nước và dân cả đất nước này cho quan thầy Trung Cộng, miễn làm sao họ vẫn được nắm quyền điều hành như cái kiểu mà thời Thái Thú cả ngàn năm trước như vậy. Cái thứ nhì đó, là cái chuyện này nó không phải ảnh hưởng đến đời của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến đời con và đời cháu của chúng ta và đến cả dân tộc chúng ta. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta thấy, chúng ta cũng muốn để mà chia sẻ với là các anh em ở bên bán đảo Triều Tiên, là chỉ có người dân Việt Nam mới yêu thương đất nước Việt Nam, chỉ có người dân ở Triều Tiên yêu thương đất nước Triều Tiên, và chúng ta cần cái sự hỗ trợ và cần cái sự mà gọi là lãnh đạo của thế giới tự do để mà mang lại những cái quyền căn bản tốt đó cho con người nói chung trên thế giới, đặc biệt là đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thành ra chúng ta cũng hy vọng rằng là với những cái điều chúng ta hiểu biết được bên này, chúng ta chia sẻ với đồng bào chúng ta trong nước, cũng như là đối với là những cái khả năng và những cái phương tiện mà chúng ta có bây giờ mà trước 75 chúng ta không có, ví dụ như là về nghĩa là bao nhiêu trăm ngàn cái phiếu cử tri đi bầu như vậy, những cái sức ảnh hưởng của chúng ta đối với lại dân cử liên bang, mà chúng ta biết rằng là cái ngành lập pháp là một cái ngành đại của người dân, do những dân cử đại diện cho dân, ảnh hưởng rất lớn tới những chính sách của bên hành pháp. Và ngay cả cái chuyện chúng ta từng thấy rằng là bên lập pháp họ vẫn có quyền gọi đặt vấn đề đối với ông tổng thống của Hoa Kỳ, tức đứng đầu hành pháp, anh Hoàng Tín, làm việc mà gọi như là chúng ta thấy những cái vụ mà Watergate của ông Nixon là ảnh hưởng đến cái sự hạ bệ của ông tổng thống Nixon đó, và trong cái thời gian mà gọi là rối rắm đó đã ảnh hưởng rất là nhiều đến cái đất nước của chúng ta, và rất tiếc là trong cái khoảng cái